chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống mừng xuân Ất Tỵ năm 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Tết Đoàn Viên do Cẩm Ly, Lan Trường trình bày.
Sắc dưới nắng xuân vàng, bánh chưng bánh tét mứt bí mè gừng,
kỳ nhân thầm hương khói tân để tâm cô cũ kiều chập trùng chen chen xuân về.
Trong lần đón Tết khắp xóm thôn làng, đón đưa ông táo cá chép lên trời.
Xuân năm nay xin kính chúc luôn an khang phúc lộc, nhà nhà cùng vui bình an.
Chiều ba mươi dân mừng lễ chùa, nghe mâm quá tin nước gia tiên. Cầu dừa xoài thơm đu đu thêm sung túc hơn. Ngày đầu năm vui như cháy hồi, niềm hạnh phúc nâng nước yên vui. Mầm tài về đây theo mọi người sang chào hơn. Ngày mùng hai ai đi hái lộc, mừng Tết mới kinh phúc an khang. Lì xì đầu năm con chúc ông trăm tuổi hơn. Ngày mùng ba em đi lễ hội, cùng gia quyến đón Tết hân hoan. Nằm ngừng tình duyên em ước mong cùng ai xuân đoàn.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm vân vân, tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5:55 mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay đã là 28 Tết, chúng ta đang bước vào chu kỳ 8 năm không có ngày 30 Tết, và điều đó cho tới tận năm 2033 mới kết thúc, tức là từ năm 2055 cho đến năm 2032, ngày 30 Tết sẽ không xuất hiện trong lịch âm của Việt Nam.
Vậy vì sao năm nay không có 30 Tết? Theo lý giải khoa học thì ngày âm lịch được xây dựng dựa trên chu kỳ vận hành của mặt trăng quanh trái đất. Theo đó, mỗi tháng âm lịch kéo dài khoảng 29,53 ngày. Điều này khiến một tháng âm lịch có thể là 29 hoặc 30 ngày. Quy ước xác định số ngày trong tháng là 29 hay 30 sẽ dựa trên việc quan sát và tính toán chính xác chu kỳ trăng non đầu tháng và chu kỳ trăng tròn giữa tháng. Hiện tượng thiếu ngày 30 Tết xảy ra khi điểm sốc hay thời điểm mặt trăng mặt trời và trái đất thẳng hàng rơi vào ngày 29 tháng Chạp, khiến tháng này chỉ có 29 ngày theo quy ước.
Sự dao động của điểm sốc không theo chu kỳ cố định do ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của mặt trời, trái đất và các hành tinh khác lên mặt trăng. Vì vậy, việc tháng Chạp có 29 hay 30 ngày vốn dĩ không tuân theo quy luật nhất định và là điều chưa ai nắm bắt được. Vậy thì tại sao kéo dài liên tục 8 năm? Chu kỳ 8 năm không có ngày 30 Tết xảy ra do sự trùng khớp giữa chu kỳ đối lệch, đặt thêm tháng nhuận trong mỗi 2 đến 3 năm và chu kỳ quay của mặt trăng. Hiểu đơn giản rằng trong khoảng thời gian này không có năm nhuận rơi vào tháng Chạp, dẫn đến chu kỳ ngắn ngày liên tục.
Chu kỳ thiếu ngày 30 Tết gần nhất từng xảy ra là giai đoạn từ năm Bính Thân 2016 đến năm Canh Tý 2020. Những năm này đều không có tháng Chạp đủ. Khái niệm tương tự đã được nhà thiên văn học Meton, người Hy Lạp biết đến và giới thiệu vào khoảng năm 432 trước Công Nguyên và ứng dụng để tính toán ngày lễ phục sinh. Người đời sau gọi đây là chu kỳ Meton.
Và dù thiếu mất một ngày 30 Tết, nhưng hiện tượng này không ảnh hưởng đến các phong tục truyền thống trong Tết Nguyên Đán. Người dân vẫn sẽ ăn Tết bình thường như mọi năm và lưu ý Tết sẽ đến sớm hơn một ngày. Đây là hiện tượng thú vị, minh chứng cho việc âm lịch không chỉ là công cụ giúp đo lường thời gian mà còn là biểu tượng văn hóa độc đáo giúp duy trì các giá trị truyền thống và gắn kết cộng đồng trong nhiều thế hệ.
Quý vị, Việt Nam là một trong top 10 điểm đến lý tưởng cho các chuyến du lịch gia đình năm nay. Đây là kết quả bình chọn mới của tạp chí nổi tiếng của Mỹ National Geographic.
Theo National Geographic, Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho những gia đình đang tìm kiếm một chuyến đi chậm rãi để trải nghiệm và hiểu hơn về văn hóa địa phương. Hành trình khám phá mảnh đất hình chữ S được tạp chí danh tiếng gợi ý kéo dài 16 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Tại đây, du khách có thể khám phá những ngóc ngách quanh co của phố cổ bằng tour xích lô và thưởng thức chương trình múa rối nước.
Lịch trình tiếp theo được tạp chí này gợi ý là du ngoạn Vịnh Hạ Long trên những du thuyền sang trọng, bên cạnh những hoạt động ngoài trời thú vị khác như khám phá các hang động, lặn dưới ống thở hay là chèo thuyền kayak. Quế là điểm đến tiếp theo ở Việt Nam được tạp chí nổi tiếng thế giới đề xuất. Cố đô luôn gây ấn tượng sâu sắc với du khách nhờ bề dày lịch sử, truyền thống lâu đời cùng những giá trị và bản sắc độc đáo.
Bên cạnh những trải nghiệm ở Việt Nam, National Geographic cũng gợi ý một số hành trình khám phá các nước trên thế giới cho các gia đình như đạp xe quanh những ngôi làng ở Majorca hay truy tìm kho báu ở Ai Cập.
Thưa quý vị, hai chuyến tàu xuân xuất phát từ hai ga Hà Nội, Sài Gòn đi xuyên giao thừa Ất Tỵ với hoạt động kênh đào, trò chơi dân gian sẽ mang lại trải nghiệm mới cho hành khách.
Cụ thể, tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 22:10 ngày 28 tháng 1 năm 2025 và tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19:30 ngày 28 tháng 1 năm 2025. Trên mỗi tàu được bố trí một toa xe cộng đồng thiết kế riêng trang trí các bức hội họa văn hóa dân gian ngày Tết như chợ hoa, viết thư pháp. Nội thất trong các toa xe được thiết kế biểu tượng hoa đào, hoa mai, tượng trưng cho ngày Tết của hai miền Nam Bắc và là điểm check-in trên tàu. Hai toa xe cộng đồng này cũng là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong suốt hành trình.
Hành khách đi trên chuyến tàu xuân sẽ được tham gia nhiều trải nghiệm trên hành trình như là tham dự chương trình countdown, tiệc ngọt trên tàu, tham gia bốc thăm trúng thưởng, trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết. Giá vé trên các chuyến tàu xuân giữ nguyên mức giá vé tàu SE1, SE4 như các ngày Tết khác.
Hành khách cũng được tham gia trại sáng tác di động trên tàu cùng với các họa sĩ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, nhận được những bức vẽ chân dung, tham gia nặng đất vẽ tranh cùng các họa sĩ trong ngày đầu năm mới. Năm 2024, ngành đường sắt đã ra mắt nhiều sản phẩm du lịch như chuyến tàu kết nối di sản miền Trung giữa Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, hành trình đêm Đà Lạt, tàu du lịch Journey, tàu La Grande Hoàng Hậu, khai thác trên tuyến Đà Lạt Trải Mát, làm mới trải nghiệm cho du khách. Chuyến tàu hành trình kết nối di sản miền Trung đã được bình chọn là top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng của Huế năm 2024, dẫn đầu hạng mục hoạt động du lịch, dịch vụ trải nghiệm ấn tượng.
Chị và các bạn đang nghe bài hát Một Năm Mới Bình An do Sơn Tùng MTB trình bày.
Dịu dàng xuân đến, ô ô ô ô, công chúa chim non mừng vui.
Thưa quý vị, Tết là thời điểm của đoàn viên, lễ hội và những giá trị truyền thống, cũng là dịp để mỗi người Việt khoác lên mình chiếc áo dài biểu tượng của văn hóa và vẻ đẹp dân tộc.
Năm 2025, áo dài không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế trong lòng người Việt mà còn đón nhận những hơi thở mới từ dòng chảy thời trang hiện đại. Trong những năm gần đây, xu hướng phối áo dài, quần và áo khác màu ngày càng được ưa chuộng, tạo nên những set đồ độc đáo và cá tính. Sự tương phản giữa màu sắc của áo và quần giúp tạo điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.
Đây là cách để bạn thể hiện cá tính và phong cách thời trang hiện đại của mình. Hãy chú ý tông màu tương đồng, chọn các màu sắc cùng tông nhưng có độ đậm nhạt khác nhau để tạo sự liên kết. Ví dụ áo màu hồng pastel và quần màu hồng đậm, chọn các màu sắc đối lập nhau trên vòng tròn màu sắc để tạo sự nổi bật. Ví dụ áo màu vàng và quần màu tím kết hợp cùng với chất liệu cao cấp, gam màu nổi bật là những chi tiết viền nhung, nút đính kết tỉ mỉ và tinh tế.
Đi cùng với những mẫu thiết kế áo dài và phong cách make up nhẹ nhàng, cài qua làm điểm nhấn, năm 2025 xu hướng tóc cài qua trở lại và càng thêm phần rực rỡ, trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho tà áo dài truyền thống. Sự kết hợp tinh tế giữa nét đẹp cổ điển của áo dài và sự tươi trẻ lãng mạn của những bông hoa tươi đã tạo nên một phong cách vô cùng cuốn hút.
Tóc cài hoa giúp cân bằng tỷ lệ khuôn mặt, làm nổi bật các đường nét và thu hút mọi ánh nhìn. Có thể kết hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau, từ tóc buông xõa, tóc búi, tóc tết đến tóc ngắn, tạo nên những phong cách đa dạng. Hoa có màu sắc tương đồng hoặc tương phản với màu áo dài sẽ tạo nên sự hài hòa và nổi bật. Hoa từ lâu được xem là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên, của sự thanh cao và tinh khiết. Việc cài hoa lên đầu thể hiện sự tôn trọng đối với thiên nhiên và mong muốn mang vẻ đẹp của thiên nhiên vào bản thân.
Có 3 kiểu cài hoa, đầu tiên là cài lệch. Cài hoa lệch một bên tạo nên sự bất đối xứng, giúp cho gương mặt trở nên thu hút hơn. Hoa cài tóc kết hợp phụ kiện. Kết hợp hoa với các phụ kiện như là trâm cài, băng đô sẽ tạo nên những điểm nhấn độc đáo và cá tính. Và hoa cài tóc màu sắc nổi bật. Những bông hoa màu sắc tươi sáng sẽ giúp cho bạn nổi bật giữa đám đông.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, mứt tắc hay nhiều nơi còn gọi là mứt hạnh, mứt quất là một trong những loại mứt thơm ngon không thể thiếu trong những ngày lễ Tết. Thời gian còn lại của chương trình thì Thu Trang và Ngọc Diễm sẽ chia sẻ đến quý vị cách làm mứt tắc dẻo ngọt không bị đắng của các chuyên gia ẩm thực để có thể thiết đãi bạn bè trong 3 ngày Tết nha.
Dạ, đầu tiên nguyên liệu để làm mứt tắc cho 3 người ăn gồm có tắc là 500g, gừng cắt sợi một nhánh, mè trắng rang một ít, đường 250g và một ít muối. Cách chọn mua tắc tươi ngon thì nên chọn những quả tắc chín màu vàng tươi, có mùi thơm nhẹ vốn có của cây tắc, đó là tắc tươi. Còn tắc có mùi hắc nồng khó chịu thì không nên mua.
Hãy chọn những quả tắc có da láng mịn to tròn, căng bóng, không xù xì. Tắc mua về bạn rửa qua nước muối pha loãng, sau đó rửa sạch vài lần với nước, cắt bỏ cành, sau đó cắt 8 đường đối xứng quanh quả tắc như tạo hình cánh hoa. Bạn ấn dẹt hai đầu quả tắc lại cho ra nước và hạt. Bạn giữ lại 2 muỗng canh nước cốt tắc để sử dụng khi ướp tắc nhé.
Bước 1. Sơ chế tắc bằng cách là ngâm và trụn tắc. Bạn cho vào tô 500ml nước và cho vào một muỗng canh muối hòa tan hỗn hợp. Sau đó bạn cho vỏ tắc vào ngâm khoảng 2 tiếng. Rửa sạch vỏ tắc lại với nước. Bạn dùng tay vắt thêm lần nữa cho vỏ tắc thật ráo nước.
Tiếp theo, bạn đun sôi nồi nước, sau đó cho vỏ tắc vào trụn khoảng 2 phút rồi vớt vỏ tắc ra thả vào tô nước lạnh. Như vậy để giảm nhiệt cho tắc và giúp vỏ tắc không bị mềm, bạn rửa vỏ tắc thêm một lần nữa với nước và vắt nhẹ cho vỏ tắc khô nước rồi để ráo.
Bước 2, bạn cho 250g đường vào tô, thêm 2 muỗng canh nước cốt tắc đã vắt ở bước 1, 1 muỗng cà phê muối rồi trộn đều hỗn hợp. Cho vỏ tắc vào tô hỗn hợp đường, sau đó cho thêm vào một nhánh gừng cắt sợi. Cuối cùng bạn mang hỗn hợp tắc đường đi phơi nắng khoảng 1 tiếng cho đường tan hoàn toàn. Nếu muốn ăn mứt chua hơn thì thêm nước cốt tắc nhé. Để mứt tắc đẹp không bị đứt hoặc là rách cánh, khi cho hỗn hợp đường vào thì bạn không cần phải trộn đều mà để đường tự tan dần.
Sên tắc bạn nên cho hỗn hợp tắc đường vào chảo và sên ở lửa nhỏ, không cần đảo nhiều. Khi nước đường sôi thì dùng đũa lật mặt còn lại của tắc là được. Khi thấy phần nước đường đã gần khô, bạn vớt tắc ra đĩa, tiếp tục sên phần nước đường trong chảo thêm 5 phút cho nước đường sạch lại, màu ngã vàng là được. Bạn tiếp tục cho tắc vào đảo nhẹ tay lại một lần nữa, cho tắc thấm nước đường rồi tắt bếp. Sau đó bạn lấy mứt tắc ra xếp đều trên đĩa, cho thêm ít mè trắng rang cho mứt tắc thêm đẹp hơn.
Cuối cùng bạn mang đĩa mứt tắc ra phơi khô dưới nắng khoảng 2 ngày thì mứt sẽ khô, hoặc là cho vào ngăn mát tủ lạnh, mứt sẽ khô sau 1 ngày. Để tránh bụi bẩn, côn trùng bay vào khi phơi tắc dưới nắng thì bạn nhớ phủ lớp vải mùn lên trên nha. Khi mứt tắc khô, bạn chỉ cần cho vào bịch cột kính hoặc là cho vào hũ có nắp đậy kính để ăn dần là được.
Mứt tắc có màu vàng óng, tạo hình cánh hoa đẹp bắt mắt. Mứt có vị ngọt thanh, thêm phần chua chua của tắc hòa quyện mùi thơm của gừng. Đây sẽ là món mứt cực kỳ hấp dẫn khách vào ngày Tết. Theo các chuyên gia, ngoài việc ăn ngon miệng không bị ngán, mứt tắc hay còn gọi là mứt quất còn rất tốt cho hệ tiêu hóa, trị ho, giải đờm, chống nôn mửa và giải độc rượu. Và sẽ ngon hơn khi thưởng thức miếng mứt cùng ly trà nóng. Chúc quý vị và các bạn thành công khi thực hiện món mứt ngày Tết này nhé.
Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang xe đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy để cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa tình hương mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang xe đắp cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhé em yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời, khi về đừng quên nhé em.
Hồ Quang Hiếu đang gửi đến chúng ta bài hát Xuân Yêu Thương.
Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang xe đắp cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy để cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa tình hương mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang xe đắp cho người, ôi từng nụ hôn yêu thương mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nhé em yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời,
khi về đừng quên nhé em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy để cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ muôn hoa tình hương mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời mang xe đắp cho người ôi từng nụ hôn yêu thương, mang hạnh phúc cho đời nhớ nghe em yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời khi về đừng quên nhé em, mang hạnh phúc tuyệt vời khi về đừng quên nhé em.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc.